là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết chuyên mục. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tiếp tục tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tập trung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là nội dung luật bảo hiểm xã hội, bằng nhiều hình thức để cán bộ đảng viên, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo sự đồng thuận thống nhất trong tổ chức thực hiện. Thúc đẩy việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững. Vận động cán bộ công chức viên chức, gương mẫu đi đầu trong vận động người thân, gia đình tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các ban ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật theo từng giai đoạn đề ra, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức để thông tin đầy đủ kịp thời các quy định, hướng dẫn liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm tạo sự đồng thuận thống nhất trong tổ chức thực hiện. Thúc đẩy việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp vận động, phát triển người tham gia, giải quyết và chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho người thụ hưởng, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định khi phát hiện các dấu hiệu chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị doanh nghiệp, nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong chủ động nắm bắt, quản lý, tham mưu và phối hợp với các đơn vị cụ thể hóa các giải pháp, thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác khám chữa bệnh, thanh quyết toán chi phí, đảm bảo sự hài lòng và quyền lợi của người bệnh, thực hiện cả các thủ tục hành chính, hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 37 sửa đổi bổ sung các quy định về thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc chữa bệnh nhằm gỡ khó cho cơ sở y tế và thuận tiện cho người bệnh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế, thông tư này bãi bỏ quy định phân chia danh mục thuốc theo hạng bệnh viện. Các cơ sở y tế được sử dụng toàn bộ các thuốc trong danh mục, phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, không phân biệt hạng bệnh viện hay cấp chuyên môn kỹ thuật. Quy định này sẽ giúp bổ sung các trường hợp được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán nhằm tăng cường tiếp cận thuốc, linh hoạt trong hướng dẫn thanh toán cho người bệnh, tạo điều kiện cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh được chi trả những chi phí thuốc mà trước kia chưa được thanh toán do chưa có hướng dẫn cụ thể. Đồng thời góp phần hạn chế tình trạng người bệnh lựa chọn đi khám chữa bệnh tại các cơ sở tuyến chuyên môn kỹ thuật cao, giảm bớt tình trạng quá tải ở một số cơ sở tuyến trên. Hiện nay, danh mục và quy định về thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc đang được thực hiện theo thông tư số 20 năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và danh mục tỷ lệ. Điều kiện thanh toán đối với thuốc dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Theo quy định hiện hành, thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả được phân theo hạng bệnh viện, gồm danh mục thuốc cho bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4 và thuốc cho các tuyến chuyên môn kỹ thuật bao gồm tuyến trung ương, tỉnh, huyện, xã. Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 59 năm 2025 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, người lao động được hưởng chế độ ốm đau nếu thuộc trong các trường hợp sau. Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải nghỉ việc để chăm sóc cho con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền. Người lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp vừa nêu trên. không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp người lao động bị ốm đau tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 73 năm 2018 của Chính phủ. Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Người lao động bị ốm đau tai nạn mà không phải do tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thời gian hưởng và mức hưởng chế độ ốm đau. Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng tối đa 30 ngày trên năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm. Tối đa 40 ngày trên năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm. Tối đa 60 ngày trên năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên. Người lao động làm việc trong ngành nghề nặng nhọc độc hại thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được thêm 10 ngày trên năm so với điều kiện bình thường. Cụ thể, tối đa 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, tối đa 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, tối đa 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. Trong đó, số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz. Mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên chậm đóng bảo hiểm xã hội hàng chục tỷ đồng, ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng trăm lao động. Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian tới, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với chủ sử dụng lao động, người lao động, cũng như đề ra nhiều giải pháp, đôn đốc, đồng hành với đơn vị trong việc trích nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ông Phan Ngọc Luận, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, định kỳ hàng quý 6 tháng năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng liên quan về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn để lãnh đạo chỉ đạo và phối hợp đôn đốc nhắc nhở, yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm việc trích đóng đầy đủ kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Bên cạnh đó, hàng tháng, Bảo hiểm xã hội tỉnh gửi thông báo kết quả quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến đơn vị sử dụng lao động để chủ sử dụng biết có trách nhiệm đóng đầy đủ, đúng thời hạn, đồng thời phân công cán bộ thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đôn đốc doanh nghiệp trích nộp kịp thời, không để phát sinh chậm đóng. Trường hợp đơn vị tiếp tục để nợ từ 3 tháng trở lên, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành thanh tra chuyên ngành và phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thanh tra, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm. Ở mức độ nợ lớn kéo dài và có hành vi gian lận cố tình trốn đóng, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, danh sách các doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng số tiền lớn, thời gian kéo dài để đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời phối hợp với cơ quan công an để thu thập hồ sơ tài liệu chứng minh yếu tố gian dối gian lận trong chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chậm đóng theo quy định của pháp luật. Chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội là hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 17 Luật Bảo hiểm xã hội số 58 năm 2014. Tùy vào tính chất và mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự. Đối với hành vi không đóng hoặc đóng bảo hiểm y tế không đầy đủ theo quy định là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 11 Luật Bảo hiểm y tế số 25 năm 2008, Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội số 41 năm 2024. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định biện pháp xử lý hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp gồm bắt buộc đóng đủ số tiền chậm đóng, nộp số tiền bằng 0,03% trên ngày tính trên số tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng và số ngày chậm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật, không xem xét trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội số 41 năm 2024 quy định biện pháp xử lý hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc đóng đủ số tiền trốn đóng, nộp tiền bằng 0,03% trên ngày tính trên số tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trốn đóng và số ngày trốn đóng, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định của pháp luật, không xem xét trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Quý thính giả vừa nghe xong chương mục bảo hiểm xã hội.
Sau đây là thông báo, công ty cổ phần công nghiệp gỗ Trường Thành chuyên xuất khẩu đồ gỗ cao cấp ngoài trời và ván sàn với đơn hàng lớn quanh năm và việc làm ổn định, cần tuyển dụng các anh chị em đang ở Phú Yên hoặc người Phú Yên hiện đang làm ăn xa muốn về gần gia đình để làm việc. 200 lao động phổ thông, 20 kỹ thuật viên canh chỉnh máy chế biến gỗ, 5 nhân viên quy sơ ngành gỗ, 3 tổ trưởng quản đốc, phó quản đốc sản xuất. Yêu cầu nam nữ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, ưu tiên ứng viên các kinh nghiệm trong ngành chế biến gỗ. Phúc lợi của người lao động thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng trên tháng, được hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca miễn phí, xem xét năng lương định kỳ 2 lần trên năm, tham gia bảo hiểm xã hội sau khi đã ký hợp đồng lao động. Làm việc tại nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu địa chỉ C8 khu công nghiệp Hòa Hiệp, phường Hoài Bắc, thị xã Đông Hòa. Nhận hồ sơ tại phòng bảo vệ và văn phòng công ty. Điện thoại liên hệ Miss Nga và Miss Huyền 02573-548-005.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.